713-664-8002 số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington nếu nghe qua làn sóng của 1600 AM hay là ở Houston, 900 AM Houston, hay là dĩ nhiên thính giả đang theo dõi trên Internet qua dasagon.com. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Chào luật sư Đại Vương ạ.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả những giây đầu tiên cho xin tên hết.
Hello, chào hai luật sư. Tôi là Tom. Cho tôi hỏi câu này là khi mà có một tai nạn xảy ra mà lỗi là do mình gây ra theo như cái police report mà đối phương mình hoặc là cái xe nó không có một cái policy insurance nào hết, hay là nó có nhưng mà cái người lái xe nó không có được cover hay là excluded, thì theo kinh nghiệm của hai luật sư là bên bảo hiểm của mình là cái người gây ra lỗi á, người ta có phải legally obligated, người ta thường cho cái bên đối phương hay là không ạ?
Ok, cho Tom, cảm ơn ạ. Cho anh Tom, cho Tom hỏi kỹ lại. Một người, anh cho một người khác mượn xe của mình, đúng không ạ?
Dạ không, tự tôi là tôi người lái cái xe policy của tôi.
Okay.
Tôi có insurance đàng hoàng tử tế theo đúng theo luật.
Okay.
Nhưng mà sau khi mà xảy ra tai nạn thì theo như cái police report đó là tôi là người có lỗi at fault.
Okay.
Nhưng mà cái problem là cái người đối phương mà tôi gây ra tai nạn đó, họ không có insurance. Thì hoặc là cái xe nó không hoàn toàn, nó không có insurance gì hết, hay là nó có nhưng mà cái người driver của cái xe đó, cái policy người ta exclude cái người đó ra, thì cô coi như cái người đó cũng không có insurance luôn.
Okay.
Thì mặc dù tôi có lỗi nhưng mà cái hãng insurance tôi họ có bắt buộc họ phải thường cho bên kia, là tại vì bên kia họ cũng phạm một cái luật là họ lái xe mà không có insurance.
Ok,
hiểu câu hỏi.
Dạ vâng, hiểu rồi. Thì trước hết đó là luật sư Đế Vương, là khi mà một bên có lỗi, bên kia không có bảo hiểm hay không được lái cái xe đó.
Yeah.
Nhưng anh Tom anh không nói là bên kia có bằng lái xe hay không.
Yeah.
Đúng không ạ? Cũng cái đó cũng có thể không thành vấn đề.
Yeah.
Thì bảo hiểm bên đây có quyền dùng cái lý do là hey, bên kia không có bảo hiểm, tôi cũng không đợi.
Dạ, nó có hai cái luật lận. Một cái luật á, là cẩu thả, nó gọi là negligence. Mình, anh Thơm lái xe cẩu thả đụng người ta, thì bảo hiểm của anh Thơm phải trả cho bên kia. Dù cho bên kia là người không có giấy tờ, dù cho bên kia là người không có bằng lái, dù cho bên kia là người excluded driver, dù cho bên kia là không phải xe của bên kia, vân vân. Xe của anh Thơm, bảo hiểm của anh Thơm vẫn trả cho bên kia. Đó là luật cẩu thả. Còn cái luật là lái xe thì phải có bằng lái xe thì phải có bảo hiểm. Cái đó là cái luật của nhà nước. Cái đó là theo cái luật lệ nhà nước phạt họ. Thì nếu mà người cảnh sát tới, người cảnh sát có thể cho họ một cái ticket gọi là lái xe không có bằng lái, hoặc là lái xe không có bảo hiểm, hay là vân vân. Thì cái đó là cái người phía bên kia họ sẽ lo cái hồ sơ đó cho với nhà nước Mỹ, với tiểu bang Texas. Còn cái tai nạn này anh Thơm làm ra tai nạn thì cái bảo hiểm của anh Thơm sẽ thường cho phía bên kia.
Dạ, tại vì theo luật nhân sự đó, là người nào có lỗi và nếu người đó có lỗi gây ra một cái thiệt hại cho một người khác, và cái thiệt hại đó nó có là một cái giá trị qua số một cái đồng tiền nào, một số đồng tiền nào, như vậy là đủ rồi. Có những thính giả thắc mắc là ok, bên kia cái người lái xe kia không phải quốc tịch Mỹ, người lái xe kia không có giấy tờ ở đây, người lái xe kia du học sinh mà ở đây quá lâu không có giấy tờ ở lại, người kia là vượt biên từ ở Mỹ Tây Cơ qua bên đây không giấy tờ gì hết, tôi đụng người đó, lỗi của tôi, bảo hiểm tôi có phải đền không? Câu trả lời là
yes,
phải đền. Tại vì bảo
hiểm...
Nhưng
mà lạ cái này, lạ con cái là cái anh bên kia anh đụng anh Tom này mà anh lỗi á, thì trước nhất là bảo hiểm của ảnh á, bảo hiểm chiếc xe không trả là bị, bởi vì nó exclude rồi. Và ảnh là illegal, ảnh mà illegal thì ảnh đâu có bằng lái, mà không có bằng lái thì làm sao có bảo hiểm, thì không là thì làm sao thường cho anh Thơm bên kia.
Nếu mà bên kia có lỗi.
Dạ. Yeah.
Nhưng nếu họ không có lỗi
thì mình
với,
phải trả.
Nhà họ không có lỗi với mình, nhưng mình có lỗi với họ, thì bảo hiểm của mình sẽ đền cho bên kia. Còn nếu họ có lỗi với lại chính phủ là họ không rõ ràng giấy tờ, không có bảo hiểm, không làm những gì trách nhiệm của họ, thì họ sẽ bị phạt thôi. Chứ mình không có dùng cái lỗi của họ để che đỡ cái lỗi của mình.
Bây giờ dễ lắm anh Thơm. Anh Thơm đậu đèn đỏ, kỳ sao, kỳ chút nữa anh lái xe anh đậu đèn đỏ đó, thì anh đếm hai chiếc xe trước hơn anh, là anh là xe thứ ba đó. Nếu anh có bảo hiểm xe đàng hoàng thì trong hai chiếc xe đó đó sẽ có một thằng không có bảo hiểm.
Tại theo cái lời kể đây là một trong ba người lái xe trong khu vực này phần đông là không có bảo hiểm.
Dạ.
Hay là bảo hiểm hết hạn.
Tại vì người ta không mua bảo hiểm được từ sinh thân. Dạ. Không phải là người ta không muốn mua, không có bảo hiểm, nhưng mà tại vì người ta không mua được, nghĩa là giấy tờ bị trục chặt.
Dạ, cảm ơn sự đề biết được. Dạ, cảm ơn anh Thông. Dạ, thưa mời thính giả đến giải kết tiếp. Dạ, thưa cho xin tên được không ạ?
Em tên là bên em ở Houston đó. Em chào hai vị luật sư. Cho em hỏi câu hỏi về cái luật nhà mà cái gì đó. Em có ba căn nhà rồi. Một căn đứng tên em rồi trả trước rồi, một căn đứng tên em với chị em đang trả payment, nên em mua một căn nữa. Nhưng mà khi mà em cưới một người nào đó, nhưng mà em sống kiểu như sống thử đó, mà em không có muốn người đó liên can gì tới ba cái căn nhà của em đó. Nhưng mà cái luật của Mỹ là khi mà mua nhà đó, vợ chồng phải đứng tên chung đó. Nhưng mà khi mà em muốn ký cái prenup agreement, cái người kia không chịu ký đó. Thành ra bây giờ em, cái câu hỏi của em á là nếu mà thí dụ khi mà em mua căn nhà đó rồi mà cưới cái người đó từ sau đó, mà khi mà ly dị đó, là người đó khi mà đem em ra tòa là phải chia ba căn nhà đó cho si luôn hay sao? Em tắt máy em nghe nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì cũng
cái khổ của người già.
Dạ, cái câu hỏi của anh đó thì dù nó đơn giản nhưng cái câu trả lời nó hơi rắc rối một tí. Dạ. Thì bây giờ mình nói, bây giờ cái luật căn bản của tiểu bang Texas và rất nhiều tiểu bang mà có gọi là community property, là tài sản chung.
Okay.
Là tất cả những gì mà mình bước vô cái ngày hôn nhân, cái ngày mà hai bên lấy nhau.
Bây giờ mình cho là tháng 6, 2016 đi.
Đó, những cái gì em có trước tháng 6, trước ngày 8 tháng 6, 2016, trước ngày hôm nay. Thí dụ đám cưới là ngày mai đi. Những cái gì anh có cho tới ngày hôm nay vẫn là của anh.
Là của riêng, separate. Dạ. Property.
Vợ anh cũng vậy.
Dạ.
Ok. Cái lần đó đó, nó hơi mờ, nó không có rõ khi mà mình mua nhà trả góp. Đúng không ạ? Dạ. Thì có phải là mình mua căn nhà 100 ngàn, mình cách đây vài năm mình đặt cọc down payment 50 ngàn, bây giờ mình trả được 70. Bây giờ cái ngày mà anh lập gia đình, anh còn thiếu 30 ngàn, tới ngày nay nó trả được 70 ngàn rồi. Thì hai vợ chồng vui vẻ nhau cho tới vài năm sau, không hợp tính tình nữa, ly dị, thì lúc đó cái nhà đã trả hết.
Là 2017 và 2018.
Dạ. Thì trong cái thời gian hai vợ chồng là vợ chồng, sau khi đám cưới, sau khi làm hôn thú,
yeah,
hay là sau khi tòa quyết định hai người là vợ chồng,
okay,
thì trả hết thêm 30 ngàn.
Okay.
Chia như thế nào?
Okay.
Luật sư David.
Well, cái lạ là nó có cái cách để mình làm. Một cách đó là theo anh Vinh đó, là anh muốn prenuptial, là ảnh muốn có trước khi cưới nhau. Thì nó có một cái nữa mà quý vị không biết, là nó có cái post sau khi cưới nhau. Ok, bây giờ mình nói cái pre trước đi. Nó mà mình hiểu cái pre đó thì mình sẽ hiểu cái post là cái sau đó. Sau bây giờ cái 30 ngàn này đó là tại vì tiền của chung làm ra 2016, 2017, 2018 thì chị Vinh á, chị sẽ xía vô được trong 30 ngàn này. Sao nhưng mà để nói ngược lại đó, bây giờ anh có một cái nhà thôi, để cho anh Vinh dễ hiểu, anh có một cái nhà, okay, và cái nhà này nó đã trả hết rồi, và nó trả hết là 100 ngàn. Okay. Thì 2015 á, anh đã trả hết cái nhà 100 ngàn này. Thì 2016 đó thì anh Vinh mới có chị Vinh. Thì bây giờ đó, 2017 đó, cái nhà này nó không còn 100 ngàn nữa, mà nó lên là 120 ngàn. Thì đây là cái tiền lời nó lên, được chưa không? thì cái tiền lời nó lên trong cái lúc mình cái giá nhà nó lên trong cái lúc cưới nhau, thì chị cũng có cái phần, chị Vinh cũng có cái phần của 20.000 này. Và nếu mà anh lấy cái 20.000 này và anh đi mua một cái nhà nữa, nó đẻ ra một đứa con nữa, thì lại là của chung nữa. Thì phải nhớ cái đó nữa. Ngoài ra cái giá trị nó lên, ngoài ra cái nhà đã có rồi đó, nó đẻ ra con của nó nữa, thì vợ của anh cũng có thể xía vô được. Là tại vì 2017, 2018, 2019. Thôi bây giờ mà nếu mà anh Vinh á, mà chị không cưa, chị không làm cái prenup cho, thì chỉ có một cách thôi là anh không cưới chị thôi.
Dạ, thì bây giờ đó anh lo, anh nên để ý đến là những cái tài sản của anh có trước khi lập gia đình.
Anh làm làm inventory đi.
Dạ. Rồi những cái tài sản nào mà từ cái ngày lập gia đình cho tới cái ngày ly dị.
Dạ.
Tòa sẽ dựa lên đó và có thể bắt đầu bằng cách là chia đôi.
Dạ.
Bắt đầu bằng cách chia đôi. Nhưng không chắc chắn là sẽ chia đôi. Tại vì cái bài toán đó nó không có dễ và không có rõ ràng. Cái câu hỏi đầu tiên đó là mình trở lại cái căn nhà 100.000 đi. Anh có 7, anh đã trả hết 70.000 khi làm đám, tới ngày đám cưới.
Dạ.
Từ ngày đám cưới cho tới ngày ly dị là trả hết thành ra 100.000.
Dạ.
Đó, thì nếu mà mọi chuyện nó đơn giản như vậy thì tòa cũng dựa vô cái 30.000 mà mình trả góp trong thời gian hai người là vợ chồng.
Và chia nữa nữa.
Dạ. Nhưng mà như cái thí dụ của luật sư David Vương nói, bây giờ nhà nó chỉ giá 120.000 rồi. Thì anh có thể cãi là wow, cái ngày mà tôi lấy vợ, cái nhà này đã trị giá 100.000 rồi.
Dạ.
Thì cái 70.000 tôi bỏ vô đó, nó đã là 100.000 rồi. Nhưng chị lại nói là no, cái 20.000 này là phải chia đôi, tại vì sau khi tôi lấy ảnh, tôi cũng giúp ảnh hút bụi nhà, sơn phết nhà, nên giá trị nó lên được thêm 20.000 là tôi có phần trong đó.
Dạ. Hoặc là tôi nấu cơm để cho ảnh đi sơn nhà.
Dạ, đó. Thì không có một người nào, even một người accountant hay một người chánh án có thể quyết định được là cái con số đó chính xác như thế nào.
Dạ.
Nhưng mà tòa sẽ phải quyết định một con số.
Đúng rồi.
Thì có thể tòa tính là ok, 70.000 trong 100.000 là của anh có 70%.
Dạ.
Thì bây giờ của anh là 70% của 120.000.
Đúng rồi.
Còn 30% của 120.000 đó tòa sẽ bắt đầu tính.
Dạ.
Để chia đôi. Nhưng anh cũng phải có một cách để cãi và chị có một cách để cãi. Thí dụ.
Dạ.
Anh nói ok yes, 1-2 tuần sau khi tôi lấy bả, xin lỗi ba má tôi qua đời để lại cho tôi mấy chục ngàn, tôi trả cọc hết luôn, cái đó là tiền inheritance, là tiền riêng của gia đình tôi.
Yeah.
Thì vợ tôi không nên được hưởng vô đây. Thí dụ như vậy.
Yeah.
Thì cái đó cũng có lý.
Nó có một cái lá bài mà để dễ hiểu á, là nó như một cái lá bài nữa là cái 401k. Thì hai người này sống chung với nhau 10 năm rồi ly dị. Thì cái người vợ mới nói là ô, cái 401k phải xin chia nữa. Nhưng mà người thân chủ ở đây bên đấy no, em đã có 70.000 rồi trước khi em cưới bả, mà bây giờ ly dị thì mới có 100.000, thì mình trở về á, mình lấy cái 401k trị giá hồi lúc 2015-2014 á là nó bao nhiêu.
Yeah.
Đó thì mình lấy ra là mình chứng minh nó rõ hơn. Còn mình lấy không có được rõ đó thì giống như anh Thơm nói là cái cộng công dây nó mờ đi, nó không biết nó nằm ở đâu.
Yeah. Thì tòa cũng sẽ dựa vô những con số đó, nhưng không chắc chắn là có bao nhiêu phần trăm, 70-30 hay bao nhiêu.
Nhưng mà cái lá bài nó như vậy nữa nè, là sư Thơm, bây giờ ảnh không ly, ảnh không có bỏ vợ ảnh được. Bây giờ ảnh phải cưới vợ ảnh và phải sống với vợ ảnh, dù cho ba ảnh kêu bỏ nhỏ đó đi, ảnh muốn. Thì nhưng bây giờ thì điều trước nhất đó, anh an tâm đi, cái tài sản của anh đang có nó không có mất đâu. Nhưng mà anh phải chia cái tiền lời, hoặc là anh chia cái tiền nó đẻ ra. Một cái nữa luật sư Vương muốn nói cho nó rõ ràng đó, thì thí dụ như bây giờ những cái này nó nằm ở trong cái nhà băng A, sau khi cưới em anh dẫn em đi qua một cái nhà băng B và tất cả mọi chuyện giữ riêng cho cái nhà băng B, thì cái đó cũng là một cái cách rất là dễ dàng để giữ cái tài sản của anh.
Dạ, để riêng anh như vậy.
Dạ.
Thông khuyên là nếu mà có vấn đề như vậy, bây giờ anh nên tham khảo với một người luật sư. để anh chuẩn bị rõ ràng những giấy tờ gì của anh nếu mà về sau này hai người không hợp tính tình mà có ly dị, để anh bảo vệ những cái tài sản riêng của anh trước khi đó. Cũng như của chị, Thơm nghĩ chị cũng có một số tài sản riêng, nhưng mà bây giờ mình không biết là người nào có nhiều hơn người nào. Ai cũng muốn là cho nó rõ ràng, và nó công bằng. Của tôi là của tôi, của bà là của bà. Anh nên tham khảo với người luật sư, tại vì luật sư David Vương với Thơm ngồi đây nói có thể cũng khá lâu, cũng không hết được cái đề tài này, tại vì nó rất là dính líu nhiều chuyện. Cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp và cho xin tên nào không?
Dạ em tên là Ngọc, em có câu hỏi. Em ở Mỹ cũng lâu rồi á, rồi tới thời điểm này á là bên gia đình em bên Việt Nam á, rồi ông giàu già bán nhà rồi chia của, mà thí dụ em về nhà em lấy tiền Việt Nam lấy tiền em cầm qua đây á, lúc mà vô phi trường em có bị rắc rối gì không vậy?
Dạ. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.